Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tương lai của một miền Nam Sudan độc lập. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh đồng ý với chính phủ Ai Cập là cần phải tránh gia tăng các căng thẳng có tính cách tôn giáo. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, sau khi chính phủ Ai Cập cho triệu hồi đại sứ bên cạnh Tòa Thánh, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức cha Domenico Monverti nói rằng, Tòa Thánh hoàn toàn chia sẻ thiện chí của chính phủ Ai Cập nhằm tránh gia tăng những căng thẳng có tính cách tôn giáo. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Đức cha Monverti nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh chia sẻ cảm xúc của toàn thể nhân dân Ai Cập sau cuộc tấn công vào nhà thờ chính thống Copta ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua, khiến cho 21 người thiệt mạng. Về phần mình, đại sứ Ai Cập bên cạnh Tòa Thánh, bà Lamia Ali Hamada Mekema sẽ trở về Cairo để tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao Ai Cập. Bà Mekema bày tỏ những quan ngại của chính phủ Ai Cập trong giai đoạn khó khăn này. Thông cáo của Tòa Thánh giải thích rằng, đại sứ Ai Cập bên cạnh Tòa Thánh có thể nhận được những thông tin và những yếu tố cần thiết để lượng giá một cách đúng đắn những lời tuyên bố mới đây của Đức Thánh Cha, nhất là về tự do tôn giáo và việc bảo vệ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Hôm thứ Ba vừa qua, Ai Cập đã cho triệu hồi đại sứ của mình và trách cứ Đức Thánh Cha vì đã yêu cầu chính phủ nước này phải bảo vệ các tín hữu Kitô. Chính phủ Ai Cập cho rằng lời tuyên bố của Đức Thánh Cha là một sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng các chính phủ Trung Đông cần phải khẩn thiết đưa ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức Thánh Cha cũng tán thành việc Liên Âu sẽ vận động để các tín hữu Kitô tại Trung Đông được bảo vệ. Liền sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố rằng vấn đề các tín hữu Kitô Copta là một vấn đề hoàn toàn nội bộ của Ai Cập. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập nói rằng nước này sẽ không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào nội bộ của mình, dù với bất cứ lý do nào. Đây cũng là luận điệu của một lãnh tụ Hồi giáo Ai Cập là giáo sĩ Ahmed Antabeb. Lãnh tụ Hồi giáo này nói rằng Đức Thánh Cha đã can thiệp vào nội bộ Ai Cập khi kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ các tín hữu Kitô. Tin Ai Cập. Một cảnh sát viên Ai Cập đã nổ súng bắn chết một tín hữu Kitô Copta và gây thương tích cho một số khác. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết trên một chuyến xe lửa tại miền Nam Ai Cập, một cảnh sát viên đã bắn hạ một tín hữu Kitô Copta và làm cho 5 người khác bị thương. Hiện vẫn chưa biết lý do nào đã khiến viên cảnh sát nổ súng. Nhưng biến cố đã xảy ra trong bầu khí căng thẳng sau khi diễn ra vụ thảm sát các tín hữu Kitô Copta tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua. Được biết, viên cảnh sát đã lên xe lửa tại thị trấn Samaluk, cách Cairo khoảng 200 cây số về phía nam. Sau đó, ông đã nổ súng và giết một hành khách 71 tuổi và gây thương tích cho 5 người khác. Trong 5 người bị thương, có 4 người là tín hữu Kitô Copta. Trong những năm gần đây, những vụ xô xát gây tử vong rất thường xảy ra giữa các tín hữu Kitô Copta và người Hồi giáo tại Ai Cập. Ngày mùng 6 tháng Giêng năm vừa qua, 6 tín hữu chính thống Copta đã bị sát hại tại Naga'a Hammadi, thượng Ai Cập, khi họ vừa ra khỏi nhà thờ. Tin Juba, Sudan. Hội đồng Giám mục Nam Phi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô thuộc cả hai miền Nam Bắc Sudan. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nam Phi cho biết, một phái đoàn của Giáo hội Công giáo tại Nam Phi đang có mặt tại Sudan để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô ở miền Nam lẫn miền Bắc Sudan. Cha Chris Tosen, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nam Phi nói rằng, mọi sự diễn ra tốt đẹp. Phần lớn dân chúng tại Juba, miền Nam Sudan, đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý và tình hình rất yên tĩnh. Cha Tosen là thành viên trong phái đoàn của Hội đồng Giám mục Nam Phi đến Juba để theo dõi cuộc trưng cầu dân ý. Hướng dẫn phái đoàn là Đức Hồng Y Winfried Napier, Tổng Giám mục Durban, Nam Phi. Từ 16 năm nay, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã tỏ tình liên đới với giáo hội tại miền Nam cũng như miền Bắc Sudan, xuyên qua nhiều chuyến viếng thăm. Trong năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã viếng thăm Sudan ít nhất 6 lần để giúp đỡ kiến tạo hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột. Cha Tosen cho biết, nhân chuyến viếng thăm lần này, Đức Hồng Y Napier đã khánh thành phân bộ triết học của Chủng viện Quốc gia tại Khartoum. Theo cha Tosen, kinh nghiệm của giáo hội từ Nam Phi trong những năm tháng sống dưới chế độ phân biệt chủng tộc có thể giúp giải quyết các vấn đề tại Sudan, bởi vì trong giai đoạn này, người dân Nam Phi đã không có quyền đi bỏ phiếu hay bày tỏ ý muốn của mình. Tin Jerusalem. Khoảng 30 giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ tham dự cuộc hành hương thánh địa thường niên. Cuộc hành hương diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng Giêng này do văn phòng phối kết các hội đồng giám mục vì giáo hội tại thánh địa và hội đồng giám mục thánh địa đứng ra tổ chức với sự bảo trợ của Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Hướng dẫn phái đoàn của Liên hội đồng giám mục Âu Châu là Đức cha Rod Nidita, Tổng giám mục Tirana, Chủ tịch hội đồng giám mục Albany. Trong cuộc hành hương, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ thảo luận về một số chủ đề như sống đại kết mỗi ngày tại Jerusalem, tự do tôn giáo tại Israel và các lãnh thổ Palestine, công tác của Ủy ban song phương thường trực giữa Tòa Thánh và Israel, đối thoại liên tôn với Hồi giáo và Do Thái giáo, giáo dục về đối thoại trong các trường học tại Israel và Palestine, bác ái như là phương tiện để đối thoại và làm chứng, đời sống của các tu sĩ tại thánh địa và khách hành hương. Cuộc hành hương của các đức giám mục Âu Châu và Mỹ Châu sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng Giêng tại Jerusalem với thánh lễ tại mộ thánh do Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem Fuad Thuan chủ tọa. Trong số các thuyết trình viên được mời đến nói chuyện trong cuộc hành hương của các đức giám mục Âu Châu và Mỹ Châu có Đức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel và Chypre, kiêm khâm sứ tại Jerusalem và Palestine. Ngoài ra còn có cha Pier Battista Pisapella, quản thủ thánh địa. Riêng Đức Thượng phụ Jerusalem, trong bài ngỏ lời chào mừng phái đoàn hành hương các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ, đã tố cáo cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Nhắc lại một đề nghị của các nghị phụ khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, Đức Thượng phụ Fuad Thuan nói rằng, thế giới cần phải chú ý đến hoàn cảnh bi thảm của một số cộng đồng Kitô tại Trung Đông, hiện đang chịu đủ mọi thử thách và ngay cả tử đạo. Đức Thượng phụ nói đến hai chủ nghĩa cực đoan. Một của những người Hồi giáo nhắm vào các nhà thờ và các tín hữu. Hai của các tín hữu Israel đang xâm chiếm Jerusalem và loại trừ mọi tôn giáo khác. Tin London. Giám hạt tổng nhân đầu tiên tại Anh Quốc dành cho những người Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được thiết lập trong tuần này. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales loan báo rằng, Ngài sẽ truyền chức linh mục cho ba cựu giám mục Anh giáo vào ngày thứ Bảy 15 tháng Giêng. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Westminster cũng nói rằng, Ngài hy vọng Tòa Thánh sẽ loan báo việc thành lập giám hạt đầu tiên dành cho các tín hữu và hàng giáo sĩ Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Theo Đức cha Nichols, ba vị chịu chức vào ngày thứ Bảy, 15 tháng Giêng, sẽ là những linh mục đầu tiên của giám hạt này. Trong thông cáo, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và Sewell cũng đề cao thái độ tế nhị của Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury và các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo. Ngài nói rằng mối quan hệ mật thiết giữa hàng giáo phẩm Công giáo và Anh giáo là điều cần thiết cho việc truyền chức linh mục này. Đức cha Nichols cũng giải thích rằng mục đích của Đức Thánh Cha khi cho thành lập giám hạt là để phục vụ cho sự hiệp nhất hữu hình giữa hai giáo hội bằng cách chứng tỏ sự trao tặng hỗ tương trong sự phục vụ Chúa. Tin Kirkuk, Iraq. Đức Tổng Giám mục Kirkuk, Bắc Iraq nói rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu Kitô Trung Đông. Đức cha Louis Sacco, giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Kirkuk, Bắc Iraq, nói rằng với sứ điệp hòa bình năm 2011 và với bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã nâng đỡ các tín hữu bị bách hại tại Trung Đông. Đức cha Sacco nói, vấn đề quan trọng nhất tại Trung Đông là tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo vẫn còn bị đe dọa bởi chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo. Theo Đức Tổng Giám mục Kirkuk, lời kêu gọi cho tự do tôn giáo của Đức Thánh Cha là một sứ điệp rất rõ ràng cho các nhà lãnh đạo tại các nước Hồi giáo tại Trung Đông. Các nước Hồi giáo, cách này hay cách khác, đều được cai trị bởi những chế độ thần trị. Hơn bất cứ quốc gia thế tục nào, họ phải hiểu rằng giá trị của tự do tôn giáo ảnh hưởng đến mọi quan hệ và mọi sinh hoạt. Đức cha Sacco nói rằng, bạo động có mục tiêu đã gieo rắc chết chóc, khổ đau và hoang mang nơi các tín hữu Kitô, khiến cho hàng trăm ngàn người phải rời bỏ vùng đất nơi tổ tiên họ đã từng sinh sống trong hàng bao thế kỷ. Ngài nói, hiện tượng đáng buồn này hiện đang thấy rõ tại Ai Cập. Tin Kiapo, Phi Luật Tân. Trên 2 triệu người tham dự cuộc rước kiệu tượng Chúa Giêsu Nazareth đen tại Phi Luật Tân. Bất kể mưa gió, trên 2 triệu người đã tham dự cuộc rước kiệu tượng Chúa Giêsu Nazareth đen tại khu phố Kiapo, Manila. Cuộc rước kiệu bắt đầu vào lúc rạng đông hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng Giêng, và kéo dài trong 14 tiếng đồng hồ, đã thu hút được mọi tầng lớp dân chúng Phi. Đoàn người rước kiệu đã đi dọc theo một lộ trình dài 5 cây số từ nhà thờ Kiapo đến kháng đài Kirino trong công viên Rizal. Đã có khoảng 400 người bị thương khi họ chen lấn để sờ cho bằng được bức tượng. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục Manila, nói với các ký giả rằng, mỗi năm con số người tham gia cuộc rước kiệu gia tăng, bởi vì họ nhận ra mình trong hình ảnh của Chúa Giêsu đang đau khổ và chiến đấu. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila, phần đông những người tham gia cuộc rước kiệu là những người nghèo. Bức tượng bằng gỗ này đã được một linh mục Tây Ban Nha thuộc dòng thánh Augustino mang đến Manila năm 1607 trên một chiếc thuyền từ Mexico. Theo truyền thuyết, hỏa hoạn đã xảy ra trên thuyền, nhưng bức tượng dù bị cháy nám vẫn còn nguyên vẹn. Dân chúng Manila quyết định giữ nguyên màu sắc ấy. Kể từ đó bức tượng được mệnh danh là Chúa Giêsu Nazareth đen. Nhiều người tin rằng họ được chữa lành nhờ chạm vào bức tượng. Qua các thế kỷ, bức tượng đã trở thành biểu tượng của người dân Phi. Cách đây vài năm, các đức giám mục Phi Luật Tân đã chấp thuận cho nhân bản bức tượng để mang đến Mindanao, miền Nam nước này. Mỗi năm cứ đến ngày mùng 9 tháng Giêng và thứ Sáu tuần Thánh, tại Manila, cũng như thành phố Cagayan de Oro, miền Nam Phi Luật Tân, đều có cuộc rước kiệu bức tượng này. Tin Kuwait. Các nhà trí thức tại Kuwait và Ả Rập Saudi lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Khoảng 60 nhà trí thức gồm nhà giáo, văn sĩ và những người tranh đấu cho nhân quyền, phần lớn là người Kuwait và Ả Rập Saudi, đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Ả Rập. Trong một tuyên ngôn, Ngoài việc lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô, các nhà trí thức Kuwait và Ả Rập Saudi cũng cực lực phản đối ý đồ của các tổ chức khủng bố nhằm cô lập hóa và cưỡng bách các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi. Kuwait và Ả Rập Saudi được xem là hai nước bảo thủ nhất trong thế giới Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tương lai của một miền Nam Sudan độc lập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người dân miền Nam Sudan, Phi Châu, đang tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý kéo dài từ ngày Chủ nhật mùng 9 đến ngày thứ Bảy 15 tháng Giêng này. Tách khỏi một chính phủ đang tìm cách áp đặt luật Hồi giáo Sharia là động lực mạnh nhất khiến người dân miền Nam Sudan hăng hái tham gia cuộc trưng cầu dân ý này. Nhưng miền Nam Sudan, mặc dầu có một dân số công giáo đáng kể, rất có thể phải đứng trước một tương lai đầy khó khăn sau khi trở thành một quốc gia độc lập. Theo các thống kê, cứ 10 người thì có đến 9 người có thu nhập mỗi ngày không tới 1 Mỹ Kim. Phần lớn đất đai nếu không khô cằn thì cũng là sình lầy. Một nửa dân số sống nhờ trợ cấp quốc tế, và đa số dân chúng lại mù chữ. 22 năm nội chiến với miền Bắc, với đa số dân theo Hồi giáo, không chỉ cướp đi mạng sống của 2 triệu người, mà còn để lại không biết bao nhiêu thiệt hại về vật chất khác. Cách đây vài hôm, với giọng điệu thô bỉ, Tổng thống Sudan, ông Omar al-Bashir, lên giọng cho rằng một miền Nam độc lập sẽ là một quốc gia thất bại. Ông quên mất rằng chính sự cai trị độc ác và sự hiếu chiến của ông đã gây cho miền Nam không biết bao nhiêu đau thương, tan tóc và tàn phá. Và đây chính là lý do khiến người dân miền Nam không mong gì hơn là được độc lập. Năm 2005, một trong những thành công lớn nhất trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Hoa Kỳ George Bush chính là giúp đạt được một hòa ước chấm dứt cuộc nội chiến tại Sudan và giành miền Nam với đa số dân theo Kitô giáo được tự trị. Cũng chính nhờ hòa ước này mà người dân miền Nam mới được tham gia cuộc trưng cầu dân ý trong tuần này. Cha Peter, cha sở giáo xứ nhà thờ chính tòa Thánh Teresa tại Yuba, thủ phủ của miền Nam, đã giải thích. Người miền Bắc tìm cách áp đặt chủ nghĩa Ả Rập và luật Hồi giáo Sharia lên toàn thể Sudan. Bạn hãy thử tưởng tượng, nó cũng giống như chúng tôi tìm cách áp đặt giáo luật lên người khác tại Sudan. Bạn không thể cai trị một đất nước với nhiều sắc tộc và bản sắc với một hệ thống như thế. Theo cha Peter, giáo hội công giáo là điểm nhắm của chính phủ Khartoum trong suốt cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005. Cha nói, chúng tôi bị xem như nhân viên được các đế quốc hay tòa thánh sử dụng để triệt hạ Hồi giáo. Một linh mục khác là cha Casimiro Moga Joseph, cha sở tại nhà thờ các thánh ở Mugoro, nói rằng, người Ả Rập ở miền Bắc xem người Công giáo như thú vật. Trong thực tế, giáo hội Công giáo và các tổ chức cứu trợ và bác ái của giáo hội đã giúp đỡ tất cả những ai phải đau khổ vì chiến tranh, bệnh tật và đói khổ, mà không sợ hãi hay thiên vị. Theo cha sợ nhà thờ chính tòa Thánh Teresa, nhiều người đã nhận ra gương mặt đích thực của người Công giáo. Cha nói, chúng tôi đã giúp đỡ các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác, cũng như người Hồi giáo và những người theo các tôn giáo cổ truyền, khi họ đói khát, lâm cảnh không nhà không cửa hay đau khổ. Chúng tôi không yêu cầu họ phải cải đạo hay bất cứ điều gì để đáp trả lại. Giờ đây, như vị linh mục đã kêu gọi mọi người trong thánh lễ, Ngài hy vọng dân chúng sẽ đi bỏ phiếu một cách ôn hòa, trong trật tự và không gây rối loạn. Hôm Chủ nhật ngày 9 tháng Giêng vừa qua, trong ngày đầu tiên của cuộc trưng cầu dân ý, một số chính trị gia tên tuổi như Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry và Tổng thống miền Nam Sudan ông Salva Kiir đã đến thăm nhà thờ chính tòa Juba. Thượng nghị sĩ John Kerry hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện. Trong những tháng vừa qua, ông đã nhân danh chính phủ của Tổng thống Barack Obama viếng thăm Sudan 3 lần. Trong một bài diễn văn đọc trước cộng đồng giáo xứ chính tòa Thánh Teresa, Thượng nghị sĩ John Kerry đã vinh danh nhân dân miền Nam. Mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu thảm cảnh, từ chiến tranh, đói kém, bệnh tật, đến tình cảnh bị giằng co giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là nước đang đầu tư và mua dầu của Sudan, miền Nam Sudan ít được các phương tiện truyền thông thế giới chú ý tới. Thế nhưng, cuộc trưng cầu dân ý hiện đang thu hút rất nhiều ký giả ngoại quốc. Trong thánh lễ được cử hành bằng tiếng Bari, một trong những ngôn ngữ chính của miền Nam Sudan, nhiều ký giả Tây Phương đã nườm nượp ra vào nhà thờ chính tòa Juba, khiến các nữ tu giữ trật tự đã phải lên tiếng yêu cầu tôn trọng nơi tôn nghiêm. Sợ dĩ các ký giả đổ xô về nhà thờ chính tòa là vì Tổng thống Salva Kiir không bỏ sót thánh lễ Chủ nhật nào tại đây. Theo cha Peter ước tính, có đến 2/3 tín hữu Kitô tại miền Nam Sudan là người Công giáo, phần lớn đều nghèo khổ như gần 4 triệu dân trong vùng. Bên ngoài thủ phủ Juba, hầu hết đường xá đều chưa được tráng nhựa, hạ tầng cơ sở còn rất thô sơ. Với đa số dân theo Kitô giáo, những người mong mỏi độc lập đều chờ đợi quốc gia mới này sẽ được đặt theo một tên gọi trong Kinh Thánh như Azania hay Kusitia. Kusitia bắt nguồn từ một vùng đất trong Kinh Thánh có tên là Kus, mà người ta cho là chính miền Nam Sudan. Được hỏi, liệu cha mong muốn được thấy một miền Nam được độc lập không? Cha Peter trả lời, đây là cơ hội để chúng tôi bày tỏ ý muốn của chúng tôi theo một cách thế mà trước đây chúng tôi chưa từng có. Cha khẳng định, chúng tôi có nền văn hóa và lịch sử riêng của mình tại miền Nam này. Tốt hơn, chúng tôi nên có một đất nước riêng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vài nhận xét về tự do tôn giáo nhân đọc một bản tin của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay.
Tôi đọc trên bản tin Công giáo Việt Nam, Việt Catholic News, ngày 26 tháng 12, 2010, bài tường thuật về lễ Giáng sinh năm nay của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, dưới nhan đề khá lạ tai. Mục vụ mùa Giáng sinh, giám mục bờ sông. Đức cha Oanh được tiếng là vị giám mục năng động, đầy tính mục tử, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù là xa lạ, bất thường nhất, miễn sao hoàn thành được nhiệm vụ của mình vì lợi ích của con chiên. Cung cách của Ngài có một chút gì gợi nhớ tới hành động của các vị thừa sai trong giáo hội Việt Nam thời xưa. Như tôi đọc thấy trong cuốn Dân Làng Hồ, nguyên là tập hồi ký truyền giáo của nhà thừa sai Pháp Paul Durispoor năm 1825 năm 1890, kể về việc loan báo tin mừng đầu tiên cho Tây Nguyên. Chương trình cử hành lễ Giáng sinh năm nay của vị chủ chăn Kon Tum gồm 4 giáo điểm thuộc vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn. Nhưng cuối cùng chỉ thực hiện được cho 3 điểm vì một điểm bị chính quyền địa phương từ chối. Đoàn mục vụ gồm có 3 xe nhỏ, 7 chỗ. Trước khi lên đường, Đức cha và những người tháp tùng đã đến thăm chính quyền. Một cử chỉ lịch sự, đồng thời như muốn cho chính quyền các nơi biết rằng chuyến mục vụ này là chính thức và hợp pháp, không vụng trộm, lén lút. Tuy vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự chưa thể xảy ra một cách suôn sẻ, bình thường, do chính sách hay do cái nhìn còn hẹp hòi, đầy nghi ngờ của một số cán bộ chính quyền cấp dưới đối với tôn giáo. Thánh lễ Giáng sinh thứ nhất được Đức cha cử hành lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 12 tại xã An Trung, huyện Con Tum. Sau lễ, Đức cha và phái đoàn dùng cơm tại nhà các dì, một cách người miền Nam gọi các nữ tu, vừa rất Việt Nam vừa thân thương, vì dì là chị hay em gái của mẹ. Vì vẫn còn việc kiểm tra hộ khẩu mà đoàn đoán chừng sẽ gây khó khăn vừa cho chủ nhà vừa cho khách, có thể phương hại đến chương trình mục vụ của đoàn, nên đoàn đã chọn cách tìm nơi tá túc qua đêm. Nhưng ở đâu cho khỏi bị rắc rối? Đoàn chọn đi ra bờ sông và ngủ ngay trong xe. Quả thực, đêm hôm đó, dù là đêm Noel, công an vẫn đến kiểm tra hộ khẩu nhà các dì và phát hiện ra không phải Đức Giám Mục mà họ nghi là nghỉ lại trong tu viện, nhưng là 3 em học sinh trung học dân tộc cùng đi với Đức cha. Mọi người cứ tưởng rằng các em có thể ở lại nhà các dì mà không có vấn đề nào vì chúng là người dân tộc lại chưa làm chứng minh nhân dân. Nhưng các em đã bị công an trục xuất ra khỏi nhà, và các em đã được một vài gia đình công giáo ở nơi khác được điều động đưa xe máy tới chở các em về nhà tạm trú qua đêm. Sáng hôm sau, Đức cha đến dâng lễ tại Giang Trung, huyện Con Cro, cách bờ sông ngủ qua đêm 10 km. Sau lễ, Ngài ghé thăm một vài nhà giáo dân. Theo chương trình, Ngài sẽ đến dâng lễ thứ 3 lúc 10 giờ tại Sơn La, nhưng chính quyền không cho tập trung gần 40 gia đình để dâng lễ, chỉ cho phép Ngài, nếu muốn, thì dâng mỗi nhà một lễ và không quá một tiếng đồng hồ. Đức cha không chấp nhận điều kiện này nên đã không đến Sơn La. Điều kiện đó thực ra cũng là một cách cấm vị giám mục làm lễ. Đến chiều, vị chủ chăn vượt qua quãng đường hơn 200 km đến dâng lễ tại Yê Lâu, huyện Chư Prong, với 6 xe ô tô hộ tống. Mọi việc xuôi chảy, dù có nhiều công an chìm, theo dõi và ghi các số xe. Đọc bài tường thuật về ngày lễ Giáng sinh đặc biệt này của Đức cha giáo phận Kon Tum, tôi rất ngạc nhiên về tình hình tự do tôn giáo ở nơi này. tại sao sau trên 30 năm độc lập và vài chục năm đổi mới, một giám mục đi hành đạo trong địa phận mình lại là dịp lễ tôn giáo rất lớn mà phải qua đêm trong xe ô tô bên một bờ sông, chứ không thể đàng hoàng ngủ trong một nhà xứ, một tu viện vốn thuộc quyền của mình. Tại sao đoàn mục vụ sợ kiểm tra hộ khẩu? Chắc chắn là vì theo kinh nghiệm, đoàn biết rằng loại kiểm tra này thường có cái gì đó không bình thường, nên bất đắc dĩ mới phải ngủ bờ, ngủ bụi, như có người đã dám nói. Tôi nhận thấy mỗi lần Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ hay Cộng đồng châu Âu lên tiếng về vấn đề tự do tôn giáo và coi Việt Nam tuy đã có những tiến bộ, nhưng vẫn là một trong những nước còn có vấn đề, thì chính quyền của chúng ta lại mau mắn phản đối, cho rằng như thế là thiếu khách quan, thiếu thiện chí, thậm chí là xuyên tạc sự thật. Người phát ngôn của chính phủ lại khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động, bằng chứng là các nhà thờ, thánh thất luôn đầy ắp các tín hữu đến dự lễ. Những điều đó là không sai, nhưng chưa phải là đã có khắp mọi nơi. Chính quyền dường như chỉ dựa vào thực tế ở những vùng đồng bằng và thành thị, mà không nói gì đến tình hình ở những vùng sâu, vùng xa. Nơi đó, tự do tôn giáo vẫn thường xuyên bị hạn chế và có khi bị vi phạm. Người làm việc tôn giáo và các tín đồ ở những nơi đó vẫn thường bị làm khó dễ. Có những gia đình dân tộc thiểu số muốn theo đạo thì bị đe dọa, cấm cách, khủng bố tinh thần hoặc có khi bị cướp những quyền lợi vật chất nào đó. Chính quyền cũng quên rằng, có những cán bộ vùng sâu, vùng xa, đặc biệt vùng dân tộc, còn hãnh diện vì đã giữ gìn cho địa phương mình phụ trách, vẫn là một vùng trắng về tôn giáo. Họ hãnh diện thì phải chăng cũng vì được cấp trên khen ngợi, khuyến khích, ít ra là ngấm ngầm. Bao lâu cán bộ, đảng viên vẫn coi bản chất tôn giáo là xấu thì không thể thật lòng nhìn nhận tự do tôn giáo là một quyền được. Nói quyền là quyền cho cái tốt, chứ không thể có quyền cho cái xấu. Bởi thế nơi nào có thể được, họ làm mọi cách để tôn giáo khỏi có mặt, ít nhất là không thể phát triển. Những nhóm người có đạo đến lập nghiệp trong một vùng mới, muốn tụ họp nhau để đọc kinh cầu nguyện, nhất là nếu muốn có một nhà thờ dù rất đơn sơ khiêm tốn, họ luôn luôn phải xin phép và kiên nhẫn chờ đợi tháng này qua tháng khác, thậm chí năm này qua năm khác trước khi chính quyền xem xét và chấp nhận. Chung chung, từ chối là câu trả lời đầu tiên của nhà cầm quyền. Nhiều lần như thế, cho đến lúc thấy rằng không thể nói không mãi, bấy giờ họ mới chịu đồng ý. Bởi vì một cách tiên thiên, người cán bộ quản lý cộng sản coi tổ chức tôn giáo là phức tạp đối với chủ trương đường lối của họ. Như trên đã nói, so với thời trước đổi mới thì tình hình chung hiện nay là khá tốt đẹp. Khó khăn dường như tập trung nhiều hơn vào những vùng xa xôi, đặc biệt đối với các dân tộc ít người. Đại hội đảng lần thứ 11 sắp nhóm họp. Chúng tôi mong muốn đảng không hài lòng với vấn đề tự do tôn giáo và coi như đã được giải quyết như khi trả lời cho các tuyên bố nước ngoài, mà thẳng thắn nhìn vào thực tế để tiếp tục đổi mới hơn nữa và đổi mới toàn diện chính sách tôn giáo. 30 năm độc lập và thống nhất đất nước hẳn đã đủ để hiểu và nhìn nhận rằng tôn giáo là một yếu tố tích cực cho đời sống xã hội, nhất là trong thời buổi tham nhũng, dối trá và suy thoái đạo đức tràn lan đang đe dọa đất nước và dân tộc ta. đó mới là kẻ thù cần dồn sức chống lại. Nếu không, mọi nỗ lực làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ sẽ chẳng bao giờ có hy vọng đạt tới thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ phần còn lại của bài viết của Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học về đề tài Một giáo hội mang tính Á Châu. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã nghe Giám mục Nguyễn Thái Học nói lên năm đặc điểm của công tác xây dựng xã hội trần thế của người Kitô hữu. Năm đặc điểm đó là chiều kích tâm linh, chiều kích chuyên môn, chiều kích phục vụ, chiều kích Á Châu và chiều kích đối thoại. Chúng ta đã nghe những giải thích về ba chiều kích tâm linh, chuyên môn và phục vụ. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học giải thích tiếp về hai chiều kích còn lại là chiều kích Á Châu, chiều kích đối thoại. Về chiều kích Á Châu, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học đã viết như sau. Nhiều người cho rằng một trong những thách đố quan trọng cho các giáo hội ở Á Châu trong thiên niên kỷ thứ ba này là làm sao đặt nổi tính Á Châu nơi niềm tin Kitô giáo. Một số người lấy làm tiếc là giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục là giáo hội tại Á Châu, mà chưa thể hiện được những nét độc sáng cần thiết của một giáo hội của Á Châu và cho Á Châu. Thách đố của thiên niên kỷ thứ ba này là làm sao thể hiện được một giáo hội có tính Á Châu. Mặc dù chưa nói lên và đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho hình ảnh một giáo hội của Á Châu, tôn huấn giáo hội tại Á Châu đã liệt kê một số giá trị văn hóa và tôn giáo được coi là gia tài hay hồn của Á Châu. Đó là thích trầm lặng và chiêm niệm, giản dị và hài hòa, siêu thoáng, bất bạo động, cần cù lao động, có kỷ luật, sống thanh đạm, khao khát học hỏi và truy tầm minh triết, tôn trọng sự sống, từ bi với mọi loài, gần gũi thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính những người cao niên và tổ tiên, có ý thức cao về tinh thần cộng đồng. Theo tông thư, tất cả những yếu tố đó biểu lộ chiều hướng tâm linh bẩm sinh và cảm nghiệm luân lý khôn ngoan trong tâm hồn người Á Châu. Đây là trung tâm điểm, dựa trên đó hình thành ý thức ngày càng lớn mạnh về tính Á Châu. Ý nghĩa của tính Á Châu này được nhận thức và khẳng định một cách tốt nhất không phải bằng sự đối chất và đối nghịch, mà trong tinh thần bổ sung và hòa hợp. Chính trong tinh thần bổ sung và hòa hợp này mà giáo hội có thể công bố tin mừng một cách vừa trung thành với truyền thống và vừa phù hợp với hồn Á Châu. Thiết nghĩ ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong lúc này là xác định tính Á Châu nói trên, rồi triển khai nó trong cuộc sống và biểu lộ qua niềm tin tôn giáo. Có như vậy, Kitô giáo mới có thể giới thiệu mầu nhiệm Chúa Kitô cho các dân tộc Á Châu theo mô hình văn hóa và cách thế suy tư của các dân tộc này. Và chiều kích thứ năm, chiều kích đối thoại. Sứ vụ truyền giáo hôm nay đòi hỏi giáo hội phải dấn thân đối thoại với con người thời đại, với các dân tộc, với khoa học kỹ thuật, với các nền văn hóa và các tôn giáo. Đây là một cách thế rao giảng tin mừng trong thời đại đa phức tôn giáo. Đây cũng là vấn đề hội nhập văn hóa của đức tin với hai chiều hỗ tương. Một mặt, nhiệm vụ của các tín hữu là làm sao để tin mừng thấm nhuần và chiếu sáng các nền văn hóa. Mặt khác, phải làm sao diễn tả đức tin bằng những chất liệu riêng của mỗi nền văn hóa. Một đức tin bao lâu chưa biến thành văn hóa, có nghĩa là đức tin đó chưa được đón nhận một cách trọn vẹn, chưa trở thành lương thực tinh thần và chưa có khả năng nuôi sống con người. Trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đặc biệt đặt nổi chương trình cứu độ của Thiên Chúa tại Á Châu, bởi vì Đức Kitô đã sinh ra, sống, chết và phục sinh nơi chính lục địa mênh mông này. Ngài hy vọng rằng, cũng như trong ngàn năm thứ nhất, thánh giá được cấm trên đất Âu Châu, rồi trong ngàn năm thứ hai trên đất Mỹ Châu và Phi Châu, trong ngàn năm thứ ba này có thể thu hoạch một mùa gặt lớn về niềm tin nơi lục địa bao la và thật sống động này. Rất có thể đây là một lời mời gọi để người Công giáo Việt Nam suy nghĩ về sứ vụ và những đóng góp đặc biệt của mình cho xã hội hôm nay và cho giáo hội hoàng vũ. Làm sao thích nghi những hình thức sống đạo và hiểu đạo cho phù hợp với tâm trạng và nhu cầu của con người hôm nay, đặc biệt của giới trẻ? Làm sao tiếp thu ưu điểm của khoa học kỹ thuật và kinh tế thị trường, nhưng tránh được mặt xấu, tiêu cực và sa đọa trong nếp sống Tây Phương? Làm sao khai mở cho nhân loại một con đường mới, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và kỹ thuật với chiều sâu tâm linh và truyền thống văn hóa? Với tư cách là người Công giáo Việt Nam, chúng ta có thể đóng góp được những gì để trả lời cho những khát vọng tâm linh của con người hiện tại? Để có thể trả lời cho những thách đố của thời đại, giáo hội cần có một chuyển hướng đặc biệt về tâm thức và cơ cấu tổ chức, ngõ hầu tín nhiệm và trao nhiều trách nhiệm hơn nữa cho giáo dân, đặc biệt tận dụng sự đóng góp quý báu của nữ giới. Do bí tích thánh tẩy, thêm sức và ơn gọi riêng biệt, tất cả các giáo dân là thừa sai, và địa bàn hoạt động tôn đồ của họ là thế giới phức tạp và rộng lớn, bao gồm lĩnh vực chính trị, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, truyền thông, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và thể thao. Trong nhiều nước Á Châu, đông đảo giáo dân đã phục vụ như những thừa sai đích thực và tiếp xúc với những bạn bè Á Châu, những người chưa hề có dịp tiếp xúc với các linh mục hoặc tu sĩ. Đối với nhiều giáo hội tại Á Châu, đây là một tiến trình nhiêu khê và dài hơi, đòi hỏi rất nhiều cố gắng và thời gian. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng công nhận rằng, để làm chứng cho Đức Kitô trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội, người giáo hữu có thể đóng một vai trò duy nhất trong việc tranh đấu chống lại bất công và áp bức. Và để thực hiện được điều đó, họ phải được huấn luyện một cách tương xứng. Về điểm này, tôi tán đồng đề nghị của các nghị phụ nhằm thiết lập ở cấp giáo phận hay quốc gia những trung tâm đào tạo giáo dân, ngõ hầu chuẩn bị người giáo dân đảm nhận công tác thừa sai của họ như những chứng nhân của Chúa Kitô trong Á Châu hôm nay. Trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể quả quyết là tương lai của giáo hội tại Á Châu lệ thuộc rất nhiều ở việc đào tạo tầng lớp giáo dân trưởng thành và hăng say dấn thân theo tinh thần của tín mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa chia sẻ với nhau bài viết của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp về một giáo hội mang tính Á Châu.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Nào lớn lao như đời người với người ân tàng trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích, vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách ưu hoài, với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử của mình chưa bao giờ nhân loại đạt được một sự bình đẳng, dù ở bất cứ một mức độ tương đối nào. Nhưng những gì đang tồn tại hiện nay thực sự gây nên những mối lo ngại lớn. Đó là kết luận theo nhà sử học Angus Madison trong cuốn sách Kinh tế Thế giới, Thống kê lịch sử, dẫn ra những chỉ số kinh tế trong 2000 năm qua. Một điều rất dễ nhận thấy rằng, mặc dù trình độ phát triển của thế giới ngày càng cao và những thành tựu kinh tế gặt hái được rất không nhỏ, nhưng xem ra phương thức phân chia các phúc lợi vật chất thời nay cũng không tiến bộ gì hơn ngày trước. Đó là đánh giá qua mức thu nhập đầu người qua các niên đại từ sau công nguyên đến nay theo tài liệu trên. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, càng ngày khoảng cách giữa các nước phát triển nhất và các nước kém phát triển càng gia tăng. Nếu năm 1820 khoảng cách này được xác định theo tỷ lệ là 3:1, thì tới năm 1913 nó đã tăng tới 11:1. Năm 1950 con số đó là 35:1. Năm 1973 là 44:1, năm 1992 là 72:1, và thật khủng khiếp, năm 2002, con số đó đã đạt đến 75:1. Theo tính toán của Viện Kinh tế Quốc tế, cũng trong năm 2006, từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nước tài trợ, các quốc gia đang phát triển đã nhận được sự viện trợ tổng cộng là 106 tỷ Mỹ Kim. Nhưng oái âm là ở chỗ, để có được 1 Mỹ Kim tiền viện trợ, các quốc gia đang phát triển phải bỏ ra tới 25 Mỹ Kim để thanh toán nợ nần cả gốc lẫn lãi. Đất nước càng nghèo thì càng có nguy cơ đổ nợ. Những rắc rối đoạn trường liên quan tới việc thanh toán nợ nước ngoài càng đè nặng lên vai những tầng lớp cùng đinh nhất trong xã hội. Vậy vấn đề đặt ra là thế giới, con người phải làm gì, phải có thái độ sống và cách đối xử ra sao. Một khi mà sự cách biệt trên đã vô phương cứu chữa, phải chăng cứu cánh của con người ngày càng bộc lộ rõ nét là một lối sống thực dụng và hưởng thụ? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự giàu có tự nó không phải là xấu xa. Rất nhiều Kitô hữu đạo đức, thánh thiện ngày xưa cũng như ngày nay đã là những nhà triệu phú. Sự giàu sang tự nó không làm cho con người trở nên tàn ác, tội lỗi, cũng như sự nghèo khó không làm cho con người trở nên đạo đức trong sạch. Từ ngữ nghèo phải được định nghĩa tùy theo triết lý sống hoặc quan niệm của người đó đối với thế giới, hoặc là lệ thuộc vào thế giới, hoặc không lệ thuộc, hoặc người đó xem thế giới là cứu cánh để tìm sự thỏa mãn cho bản thân, hoặc coi thế giới là phương tiện để phục vụ nhu cầu tạm bợ của mình. Quan niệm thực tế của người đời là vàng bạc, tiền nong cất trong ngân hàng, hay thực sự an tâm khi có một công việc chắc chắn, mức lương thỏa đáng mới là bảo đảm cho cuộc đời, mặc dù họ vẫn tin Chúa và cầu nguyện với người. Nói cách khác, nhiều người đã không phân biệt được niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa, niềm tín thác cậy trông, với niềm tin như là một món trang sức. Chúng ta cần bảo đảm cho cuộc đời chúng ta là Thiên Chúa. Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của người xuống trần gian để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã thực hiện một việc lớn lao như vậy cho chúng ta, thì chúng ta cũng nên coi nhẹ những gì thuộc thế giới trở nên nghèo khó theo đời này, đặt niềm tin trọn vẹn vào người. Khi nào trông cậy trọn vẹn vào người, chúng ta mới thực sự toàn tâm toàn ý để yêu thương người khác, chia sẻ của cải cho người khác, nước này quan tâm đến nước kia, cộng đồng này quan tâm đến cộng đồng khác. Có những Kitô hữu giàu có về vật chất, nhưng lại sống như kẻ nghèo khổ, tội nghiệp. Có những tín hữu, dù chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng lại sống cuộc đời giàu sang về nhân cách, về yêu thương, phục vụ. Phải có một lý tưởng thật đẹp và một động lực mạnh mẽ, với một nghị lực phi thường thì người ta mới dám bước ra khỏi chính mình. Phải có một con tim thật quảng đại thì người ta mới bỏ trên cao để hạ xuống với chính những người đang còn ở dưới thấp. Phải có một cái gì đó đặc biệt lắm thì người ta mới không một mình tận hưởng chốn cao sang, nhưng lại chấp nhận hạ mình xuống để làm lại từ đầu với những cái long đong bất định của phận người. Cuộc sống này sẽ trở nên phong phú biết bao nhờ những chuyển động tích cực bước tới, đến với tha nhân, đến với những hoàn cảnh khác biệt. Có thể có khó khăn hơn, có thể đau đớn hơn, nghèo túng hơn, nhưng chúng ta biết rằng khi có một người cúi xuống và một người vươn lên, con người sẽ gặp gỡ nhau mặt giáp mặt. Khi có một người đưa tay ra, sẽ nắm được bàn tay gầy guộc đang cần đến sự cứu giúp. Chúng ta hãy nghe lệnh Chúa phán với chính mình: hỡi con, hãy ra đây. Và chúng ta nghe lệnh truyền ấy, nghe và bước ra khỏi những hang mộ tối tăm kia, như Lazaro đã nghe và đã bước ra từ mộ chết của đời mình. Hãy mạnh dạn bước ra, vì cuối đường hầm, Chúa Giêsu là sự sống và sự sống lại đang giang tay chào đón. Chúng ta hãy nghe lệnh truyền ấy và bước tới với tha nhân. Cộng đồng này tìm đến cộng đồng khác, quốc gia này tìm đến quốc gia khác, màu da này yêu thương màu da khác. Và như thế, mọi cách biệt sẽ không tồn tại, và thay vào đó là sự yêu thương. Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, một khí cụ được dùng được có ích cho tha nhân và một khí cụ yêu thương chan hòa giữa cuộc đời.
Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tôi gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.